Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Buổi sáng hôm nay, tôi xin được giới thiệu cho quý vị một loại thực phẩm rất ngon và còn tốt cho sức khỏe, đó chính là nấm bò ngư sám. Các chuyên gia cho biết trong xã hội hiện đại, nguyên tắc ăn uống giảm đạm thịt và tăng đạm thực vật là xu hướng ẩm thực chung đang được khuyến khích trên toàn thế giới. Con người tuổi càng cao, chức năng của cơ quan tiêu hóa và đào thải độc tố hoạt động càng kém hiệu quả. Thói quen tiêu thụ thịt động vật thường xuyên sẽ khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức, cơ thể mau suy nhược, từ đó rút ngắn tuổi thọ. Các chất độc tạo ra do ăn nhiều thịt động vật không được đào thải hết sẽ tích tụ lại, làm cho cơ thể suy yếu, tạo tiền đề cho các bệnh ung thư phát triển. Tình trạng này cũng đã làm tăng nguy cơ bùng phát ở những căn bệnh có nguồn gốc từ việc thừa đạm động vật, đó chính là bệnh gút. Thừa chất béo như là gan nhiễm mỡ và cholesterol cao trong máu. Các bệnh về tim mạch như là xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo về một viễn cảnh bệnh tật chưa từng có trong lịch sử nếu con người không thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày. Các nhà nghiên cứu khuyên cộng đồng nên thay thế khẩu phần ăn nhiều thịt sang tăng cường ăn rau củ quả. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại về các loại rau hiện nay bị dư lượng bảo vệ thực vật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Trong bối cảnh này, cơ thể thay rau bằng những loại thực vật sạch và an toàn hơn như là nấm, vừa đảm bảo cung cấp đủ lượng đạm thực vật cần thiết, vừa giúp phòng tránh nguy cơ bị bệnh và nhiễm độc. Đặc biệt là loại nấm bào ngư có màu xám, vừa có mùi vị ngon, vừa rất tốt cho sức khỏe bởi chứa nhiều hoạt chất có lợi, chất chống oxy hóa, giúp phòng bệnh và hỗ trợ điều trị hiệu quả. Nấm bào ngư xám có màu xám nâu, uống trắng, dày, thịt chắc, ăn giòn và ngọt, hơi dai, mùi thơm đặc trưng, mọc đơn lẻ, mủ đầy. Đây là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng khá cao, cung cấp một lượng đáng kể chất đạm, đường, bột, vitamin và chất và khoáng chất nguồn gốc thực vật. Nấm bào ngư xám có hai loại là xám đậm và xám nhạt. Mỗi loại xám đậm hay nhạt lại phân ra loại có chân dài hay là chân ngắn. Ở Việt Nam, loại bào ngư xám nhạt chân dài được gọi là nấm bào ngư xám Nhật, còn loại màu xám đậm là bào ngư xám Long Khánh. Ngoài ra còn có loại bào ngư trắng không dai và giòn bằng loại xám. Nấm bào ngư xám được trồng từ nguyên liệu mùn cưa cao su và trộn thêm các chất hữu cơ như là bánh dầu, cám gạo. Hỗn hợp này được đóng thành từng túi gọi là túi giá thể hay là túi phôi, bịch phôi. hấp ở 100 độ C trong 8 tới 10 tiếng mới cấy giống mầm vào rồi đặt trong nhà ủ. Sau khoảng 2 tháng, tơ nấm bắt đầu lan kín túi giá thể. Lúc đó, cần rạch túi để nấm phát triển ra thành tai nấm. Thường người ta thu hoạch nấm 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và chiều tối. Nấm phát triển tự nhiên, không phun thuốc tăng trưởng, sẽ ra rải rác. Một túi giá thể nấm vừa thu hoạch phải chờ vài ngày sau mới có thể cho đợt nấm mới. Nếu dùng thuốc tăng trưởng, có thể thu hoạch được nấm liên tục hàng ngày với số lượng nhiều, nhưng không tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Nấm sau khi thu hái có thể chế biến thành nhiều món như là xào, lẩu, canh hay là tẩm ướp sấy vị giống như là khô bò. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những đặc điểm chung của loại nấm bào ngư xám. Tôi cũng tin chắc rằng đây là loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và rất gần gũi với tất cả chúng ta. Hy vọng rằng qua bài trên chúng ta sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp cho những bữa cơm gia đình của mình. Cầu xin Chúa luôn ban phước thật nhiều cho đời sống sức khỏe của quý vị.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Bằng cách nào có Kinh Thánh, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Che Kín Rồi.
Jesus, lại thêm sức.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Đức Chúa Trời rất là yêu thương nhân loại, và sự thông công đầu tiên của loài người với Đức Chúa Trời rất chặt chẽ. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 8 và câu 9 viết rằng, lúc chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn. Và Kinh Thánh cũng ghi cho cách rõ ràng rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà hỏi. Như vậy chúng ta thấy rằng, Đức Chúa Trời đã đối thoại trực tiếp với tổ tiên của chúng ta là Adam. Vì Adam và Eva phạm tội, cho nên sự thông công mật thiết với Thượng Đế là Đức Chúa Trời bị gián đoạn. Trong sách Ê-sai đoạn 59 câu 2 cho chúng ta thấy rõ ràng, nhưng ấy là sự gian ác các ngươi, làm xa cách mình với Đức Chúa Trời và tội lỗi các ngươi để che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Sau khi tội lỗi đi vào ở trong thế giới của con người, Đức Chúa Trời đã chấp nhận một phương pháp sửa đổi để thông công với loài người, mà trong sách Hebrew đoạn 1 câu 1 viết rằng, đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri để hướng dẫn cho tổ phụ chúng ta nhiều lần và nhiều cách. Và thời gian trôi qua, Chúa đã dùng quốc gia Do Thái, Ngài biệt dân tộc này vì dân tộc này thờ phượng Đức Chúa Trời là một dân tộc đặc biệt. Kính thưa quý ông bà chị em, trong sách Roma đoạn 3 câu 1 và câu 2 viết rằng, vậy thì sự trội hơn của người Giu-đa là thế nào? Kinh Thánh viết rằng, ít lớn đủ mọi đàn, trước hết là điều này, ấy là lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. Chúng ta biết một điều rất rõ ràng, đây là tuyển dân của Ngài, và Ngài đã dùng một số người để trình bày ý tưởng của Ngài trong Kinh Thánh. Trong sách Xuất Ê-díp-tu Ký đoạn 17 câu 4 viết rằng, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy chép điều này trong sách kỷ niệm, hãy chép ra. Bởi ân huệ của Đức Chúa Trời, Ngài đã ghi nhận lịch sử của con người, và Ngài đã phán bảo Môi-se viết ra bằng chữ viết để có thể truyền đạt từ thế hệ này qua thế hệ khác mà không bị sai lạc. Bởi sự khải thị của Đức Chúa Trời mà Môi-se đã viết những sách khởi đầu Kinh Thánh như Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tu Ký, Lê-vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký mà chúng ta gọi là Ngũ Kinh. Và chúng ta thấy rằng Môi-se đã viết ra sách Gióp. Đến khi Môi-se qua đời thì Giô-suê đã tiếp tục trách nhiệm quan trọng này. Trong sách Giô-suê đoạn 24 câu 26 viết rằng, đoạn Giô-suê chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi dân Israel, tức là người Do Thái, đã định cư tại Canaan, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn thêm và vỡ trách dân sự Ngài khi họ phạm tội. Trong Hai Các Vua đoạn 17 câu 13 viết rằng, song Đức Giê-hô-va đã cậy miệng các đấng tiên tri và những kẻ tiên kiến mà khuyên Israel và Giu-đa. Trong thời kỳ có các vua thì những sách của Môi-se và Giô-suê được bổ túc thêm bằng các sách như 1 Samuel, 2 Samuel ở trong Kinh Thánh, phần đầu của các sách các vua, sách Sử Ký, sách Thi Thiên do vua David viết ra các sách châm ngôn, nhã ca do vua Salomon viết ra. Và chúng ta biết những tác phẩm của các tiên tri như Esai, Jeremy, Ose, Joel, Amos. Đến một giai đoạn, người Israel và Juda từ một quốc gia, họ tách ra làm hai quốc gia với các hệ thống vua khác nhau. Và cuối cùng, họ đã bị làm phu tù cho những đế quốc bên ngoài xâm lược họ. Và lúc bấy giờ, Kinh Thánh được viết thêm vào các sách như Ezechiel, Daniel, Abdia, Nahum, Habakkuk, Sophoni và các phần cuối của sách các vua và các sách sử ký. Sau khi trở về lại quốc gia của mình, chúng ta thấy Kinh Thánh viết một cách rõ ràng trong sách Nehemi đoạn 8 câu 1. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo: xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Chúng ta biết sau thời kỳ phu tù, những sách được viết ra trong Kinh Thánh Cựu Ước gồm có Ezra, Nehemi, Esté, Agê, Sa-cha-ri và Ma-la-chi. Kinh Thánh Cựu Ước được hoàn tất với quyển sách Ma-la-chi, được viết khoảng từ năm 400 trước khi Đức Chúa Giê-xu giáng sanh và thời gian kéo dài trên 1.000 năm. Trong thời kỳ của Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã đề cập đến Kinh Thánh như thế nào? Kính thưa quý ông bà, chị em, Đức Chúa Giê-xu đã nghiên cứu và xem rất kỹ Kinh Thánh. Trong sách Luca đoạn 24 câu 44 viết rằng, đoạn Ngài phán rằng: ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta đã bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Quả thật, toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước là làm chứng về Đức Chúa Giê-xu. Và theo thông lệ của thời Đức Chúa Giê-xu, những sách của Kinh Thánh Cựu Ước được chia ra làm 3 phần, gồm 5 sách ngũ kinh mà chúng ta thấy Môi-se viết. Sách tiên tri gồm Giô-suê, các quan xét, 1 và 2 Sa-mu-ên, 1 và 2 các vua, Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-sê-chi-ên và 12 sách tiểu tiên tri. Còn phần thứ 3 được gọi là các thi thiên, bởi vì sách thi thiên đứng hàng đầu, nhưng cũng gồm cả như sách châm ngôn, Gióp, nhã ca của Salomon. Rồi chúng ta thấy có những sách Ru-tơ, ca thương, truyền đạo, Ê-sê-tê, Đa-ni-ên, Ê-sê-ra, gồm cả Nê-mi và 1 và 2 sử ký. Như vậy chúng ta thấy rằng những tác phẩm đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước được hình thành một cách rõ ràng. Trong sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 27 viết rằng: tôi nhân Chúa nài xin anh em hãy đọc thơ này cho hết thảy anh em đều nghe. Với thời gian trôi qua, các sứ đồ nhận thấy càng ngày càng khó khăn để có thể đích thân thăm viếng tất cả các nhóm tín đồ đã hình thành ở nhiều nơi. Vì vậy, để đáp ứng với nhu cầu gia tăng và sự dạy dỗ trong đức tin, đánh đổ được những sự hiểu biết sai lầm và cảnh cáo chống lại những người dạy đạo lạ lùng, rối đạo, nên các sứ đồ đã gửi những sứ điệp cảnh cáo và khích lệ các hội thánh. Chúng ta thấy có những sách như 1 Cô-rinh-tô. Với thời gian trôi qua, các sứ đồ nhận thấy ngày càng nhiều khó khăn để có thể đích thân thăm viếng tất cả các nhóm tín đồ được hình thành nhiều nơi. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu gia tăng sự dạy dỗ trong đức tin, đánh đổ những sự sai lầm và cảnh cáo chống lại những người hướng dẫn đạo làm rối trong hàng ngũ Cơ Đốc giáo, nên sứ đồ đã gửi những sứ điệp để cảnh cáo và khích lệ các tín hữu. Chúng ta thấy rằng trong sách Luca đoạn 1 từ câu 1 đến câu 4 viết như sau: Hỡi Thê-ô-nhi-lơ quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm, nên trong chúng ta theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta vậy. Sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã đọc là chắc chắn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, 35 năm trôi qua sau khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên, Ngài rời khỏi thế gian và nhiều người chứng kiến. Lúc bấy giờ, sự bắt bớ đã làm hao mòn hàng ngũ môn đồ. Chẳng bao lâu, không còn một người nào đã từng ở cùng Chúa để kể lại câu chuyện về đời sống và sự giảng dạy của Ngài. Vì vậy, nhiều người đã phải sửa soạn những bài tường thuật một cách xác thực và các sách Tin Lành được ra đời. Mác viết cuốn sách đầu tiên, tiếp theo là Ma-thi-ơ, rồi kế đến Luca. Sách Tin Lành Giăng xuất hiện sau thời gian đó. Kính thưa quý ông bà chị em, Luca còn được gợi cảm để viết thêm sách Công Vụ Các Sứ Đồ, và Kinh Thánh Tân Ước được hoàn tất bằng một sự thông công tiên tri rất là kỳ lạ. Chúng ta biết trong Khải Huyền đoạn 1 câu 1 viết rằng sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kín phải xảy đến, thì Ngài cử sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài. Vào năm 100 sau Chúa, tất cả các sách Tân Ước mà chúng ta có đều được viết ra ở trong Kinh Thánh. Điều này thật rõ ràng là do ân điển của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Chúng ta biết vì chẳng còn một sứ đồ nào ngoài dân còn sống sót để nhìn thấy lúc bắt đầu thế kỷ thứ hai. Lúc này các tín đồ đã bắt đầu một cách có hệ thống chép lại và phổ biến các tác phẩm của các sứ đồ cùng với Kinh Thánh Ước. Từ giữa thế kỷ thứ hai, khắp mọi nơi ở trong đế quốc La Mã, người ta đều tỏ ra chấp nhận toàn thể cuốn Kinh Thánh mà ngày nay chúng ta đã biết như là lời của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em thân mến, như vậy trong quá trình lịch sử hình thành cuốn Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ ràng Chúa rất yêu thương nhân loại. Ngài để cho chúng ta lời nói của Ngài để chúng ta gìn giữ theo luật pháp, giữ lòng tin nơi Chúa Giêsu để chúng ta được cứu. Ở trong các hội đoàn, ở trong các nhà hội, Kinh Thánh phải được đọc một cách công khai trong những phiên nhóm dân sự Ngài. Mà sách Nê-hê-mi đoạn 8 câu 8 viết rằng: Đến ngày kiêng ăn, chính ngươi hãy đi vào nhà Đức Giê-hô-va khá đọc cho dân sự nghe lời Đức Giê-hô-va trong sách, và ngươi đã cứ miệng ta chép ra. Sách Giê-rê-mi đoạn 36 câu 6. Kinh Thánh phải được cá nhân gồm toàn bộ các tín đồ nghiên cứu hàng ngày. Chúng ta thấy trong 2 Ti-mô-thê đoạn 2 câu 15, Kinh Thánh viết rằng hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Kính thưa quý ông bà, chị em thương mến, việc mà chúng ta hết lòng chấp thuận lời của Chúa là một phước hạnh lớn, đem lại kết quả quan trọng mà văn đoạn 20 câu 31 viết rằng: Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Cơ Đốc, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Sự sống đời đời là một gia tài to lớn nhất, là phần thưởng cao quý nhất mà không việc gì ở thế gian có thể so sánh được. Kính thưa quý ông bà chị em, Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Giêsu là Đấng Cơ Đốc. Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng Ngài là Con của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Thượng Đế, Đấng mà con người trông chờ, người ta mong được gặp ông trời, người ta mong được nói những điều mà người ta biết và tâm sự với Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, mà ta tin vào Ngài, nhờ danh Ngài mà được sự sống đời đời.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.